Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đôi khi chúng ta đặt ra câu hỏi đâu là điểm khác biệt giữa những người Công giáo tin Chúa và những người không tin Chúa. Chúng ta là những người tin vào Chúa, và không có nghĩa là những người tin vào Chúa thì giàu có hơn, không có nghĩa là những người tin vào Chúa thì sung sướng hạnh phúc hơn, không có nghĩa là những người tin vào Chúa thì trở nên đẹp đẽ hơn những người khác. Những người tin vào Chúa dấn thân trong mọi lãnh vực của xã hội, họ hiện diện trong mọi nẻo đường của cuộc sống, từ nông thôn đến thành thị, từ nhà máy công xưởng đến nhà trường. Người tin vào Chúa sống như mọi người khác trong xã hội. Nhưng mà có một điểm khác biệt, đó là những người tin vào Chúa sống như mọi người khác, đồng thời họ có mối liên quan, liên hệ thân tình với Chúa. Và mối liên hệ ấy căn bản, cần thiết để cho đời sống đức tin được tồn tại. Mối liên hệ ấy có thể chúng ta gọi đó là đời sống nội tâm, thưa quý ông bà và anh chị em. Có thể chúng ta gọi đó là đời sống nội tâm. Tiếc rằng chúng ta trải qua những năm tháng khó khăn, có nhiều người không được học giáo lý, cho nên không thấy cái tầm quan trọng của đời sống nội tâm đối với người có đạo. Vì thế mà rất nhiều người trong chúng ta một tuần thì mới cầu nguyện được có một lần thôi. Đến nhà thờ thì may ra cầu nguyện, chưa chắc đã cầu nguyện, bởi vì chúng ta đọc kinh bằng môi miệng đấy mà chưa chắc đã cầu nguyện. Có nhiều người đọc kinh mà chưa chắc đã cầu nguyện, bởi vì đọc kinh thì mới chỉ là những công thức, còn cầu nguyện thì còn phải là trái tim của mình gặp gỡ Chúa nữa. Vì thế mà điểm làm nên sự khác biệt giữa những người tin Chúa và những người không tin Chúa chính là mối liên hệ thân tình với người, được thể hiện trong tinh tâm tình cầu nguyện. Nói đến cầu nguyện thì chắc hẳn chúng ta nghĩ là đó là cái việc của nhà tu của chúng tôi, là linh mục, giám mục hay là các bà sơ, các ông thầy thôi. Nhưng mà đời sống cầu nguyện làm nên đời sống đức tin mà thân tình đến nỗi có nhiều nhà tu đức học đó so sánh đời sống cầu nguyện cần thiết đối với người có đạo giống như hơi thở đối với thân xác, cần thiết như là nước mưa cần cho đất đai để cây cối đâm chồi nảy lộc, cần thiết như là cái chiếc dầu cần đèn, có đèn mà không có dầu thì không thể nào mà thắp sáng được. Vì thế mà thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần phải để ý đến hai khía cạnh của đời sống của những người có đức tin, hay là những người tín hữu, hay là những người tin Chúa. Chúng ta không được học hỏi giáo lý nhiều, nhưng mà tiếc rằng có những khi mà tôi có ý hướng dẫn giáo lý chỉ có 5 phút ở nhà thờ thôi, sau lễ thì có nhiều người bỏ về, bởi vì không coi đó là việc quan trọng. Mà chúng ta càng không học giáo lý, chúng ta càng không hiểu đâu là điều chúng ta phải tuân giữ. Chúng ta không được đi sâu vào mối liên hệ thân tình với Chúa. Điều mà tôi đang thưa với quý ông bà và anh chị em, đó là đời sống nội tâm. Chúng ta thường hiểu cầu nguyện là phải đọc một bản kinh dài, nhưng mà cầu nguyện thì có hàng nghìn cách cầu nguyện. Trong đời sống đức tin, chúng ta đang gặp khó khăn, chúng ta nghĩ Chúa đang hiện diện trong gia đình chúng ta, xin Chúa đến để soi sáng cho chúng ta một cách giải quyết, đó là lời cầu nguyện rồi. Trong khi chúng ta gặp gỡ những điều may mắn tốt đẹp, chúng ta nói chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con những điều tốt đẹp, đó là một lời cầu nguyện rồi. Chúng ta có đứa con nó ngang bướng, bảo nó không nghe, chúng ta thưa với Chúa, lạy Chúa, xin Chúa soi sáng cho con để con biết dạy con như thế nào, đó là một lời cầu nguyện rồi. Chúng ta vừa mới sáng dậy, chúng ta làm dấu thánh giá để phó dâng ngày mới cho Chúa chỉ một phút thôi, đó là lời cầu nguyện rồi. Và nếu chúng ta làm như thế, thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc sống của chúng ta nó đầy đủ hai khía cạnh mà chúng ta gọi là: một khía cạnh là đời sống nội tâm và một khía cạnh là hoạt động. Hai cái ấy nó bổ túc cho nhau, được diễn tả qua gương mặt của hai người phụ nữ trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu đến thăm một gia đình ở Bethania, và gia đình đó có hai chị em, một là bà Maria, hai là bà Martha. Bà Martha là chị và bà Maria là em. Một bà là Martha thì bận rộn lo dọn bữa chuẩn bị để tiếp khách. Một bà là Maria thì ngồi bên chân Chúa để nghe lời người giảng. Bà Martha xem ra có vẻ thắc mắc, nói với Chúa rằng: Thầy bảo em con để cùng phụ con. Và Chúa nói: Marta ơi, con lo lắng nhiều việc quá. Maria đã chọn phần tốt nhất là phần nghe lời Chúa. Nói như thế chứ hẳn phải là Chúa Giêsu phủ nhận sự bận rộn chăm sóc chuẩn bị bữa ăn của bà Marta, bởi vì Chúa không thể nào mà phủ nhận hay đánh giá thấp cái lòng mến khách của bà được. Nhưng mà nói như thế để Chúa đánh giá hai khía cạnh của cuộc sống được thể hiện qua gương mặt của hai người phụ nữ, một khía cạnh là hoạt động và một khía cạnh là đời sống cầu nguyện. Mà chúng ta trong một số những năm tháng của quá khứ vẫn thường phân biệt đời sống tu là chiêm niệm, một bên đời sống là hoạt động. Nhưng mà chiêm niệm và hoạt động với chúng ta, đối với con người, kể người như tu cũng như người sống ở ngoài thế gian, là hai đôi chân để chúng ta bước đi và là hai cái cánh để mà chúng ta vươn lên gặp gỡ Thiên Chúa là đấng tối cao. Thưa quý ông bà và anh chị em, vì thế mà chúng ta làm việc như mọi người khác sống trong xã hội. Mô hình của đời sống và hoạt động của người Công giáo dấn thân trong xã hội dựa theo mô hình và cách thức của mầu nhiệm nhập thể. Nói đến mầu nhiệm nhập thể là chúng ta nói đến Chúa Giêsu con Thiên Chúa xuống thế làm người. Như lời Thánh Phaolô nói với chúng ta, Chúa Giêsu giống như chúng ta mọi đàng chỉ trừ tội lỗi thôi. Chúa giống như con người mọi đàng mặc lấy thân phận con người và chỉ trừ mỗi cái điều Ngài là Tấng Thánh Thiên Chúa thánh thiện và không vương tội lỗi. Còn con người chúng ta cũng giống như Chúa, nhưng mà khác cái là chúng ta có tội. Vì thế mà người Công giáo dấn thân trong xã hội theo mô hình và cách thức của mầu nhiệm nhập thể có nghĩa là gì? Sống như mọi người, dấn thân từ thành thị đến nông thôn, từ nhà máy đến công xưởng, từ nhà trường đến bệnh viện, từ phố chợ đến mọi nơi, mọi nẻo đường của cuộc sống. Khác mỗi điều là chúng ta có mối thân tình liên hệ với Chúa. Và nếu chúng ta cố gắng để mỗi một ngày thể hiện cái mối thân tình ấy, tôi bảo đảm với quý ông bà và anh chị em, đời sống của chúng ta sẽ vui hơn, đời sống của chúng ta sẽ thanh thản hơn, và chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta đáng sống ở đời này hơn. Bởi vì khi gặp khó khăn trục trặc, chúng ta nhớ đến Chúa, Chúa đang hiện diện trong cuộc đời mình, đang hiện diện trong trái tim của mình. Nhưng khi gặp khó khăn giải quyết, chúng ta hỏi ý kiến của Chúa. Nhưng khi chúng ta mà gặp những điều nguy hiểm sợ hãi trong cuộc đời, chúng ta xin Chúa nâng đỡ che chở và gìn giữ chúng ta. Khi đạt được niềm vui trong cuộc sống, chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì chúng ta biết rằng chính Chúa đem cho chúng ta niềm vui ấy. Và tất cả những cái sự nhận ra ấy, Chúa hiện diện trong cuộc đời ấy, đã là một lời cầu nguyện rồi. Đó là thông điệp và lời Chúa muốn gửi đến cho chúng ta hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi ước mong mỗi người chúng ta không phải chỉ là đến nhà thờ chúng ta mới cầu nguyện với Chúa, và không phải là mỗi tuần một lần ngày Chúa Nhật chúng ta đến nhà thờ chúng ta mới cầu nguyện với Chúa, mà chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa mọi nơi, mọi lúc. Nếu chúng ta đọc các kinh được ghi sẵn trong cuốn sách kinh thì đó là những công thức giúp cho chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta có thể cầu nguyện bằng những lời cầu nguyện rất đơn sơ, rất chân thành, phát xuất từ trái tim và phát xuất từ những bối cảnh khác nhau cụ thể trong cuộc sống. Và tôi nghĩ rằng những lời cầu nguyện ấy đẹp lòng Chúa hơn, bởi vì nó không phải chỉ là những công thức khô cứng, nhưng mà nó xuất phát từ tấm tình yêu mến, và nó xuất phát từ cái sự nhận ra Chúa như người cha người mẹ luôn luôn cầm bàn tay để dẫn dắt chúng ta đi trong cuộc đời. Amen.